Ở đây bao giờ quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Có gặp những cái gì mình cảm được nhưng nói ra nói không được? Thì cái tình trạng nó cũng vậy quý vị. Trong cái việc tu hành có những việc mà chúng ta có thể chứng được, hiểu được, mà bắt chúng ta nói ra bằng ngôn ngữ không được. Do vậy cho nên chỗ này Đức Phật lặp đi lặp lại, và cho tới khi Ngài nhập diệt thì Ngài cũng nói rằng trong 49 năm ta chưa từng nói, là bởi vì không muốn cho chúng ta ràng buộc bởi cái ngôn ngữ văn tự. Nhớ rằng tất cả những ngôn ngữ văn tự, tất cả những kinh điển, tất cả những cái lời dạy trong 49 năm truyền pháp của Ngài đó, thì như là Ngài nói rằng nhất thiết tu Đa La giáo như kiêu ngược chỉ. Tức là những cái gì Ngài nói đều là những cái dấu mốc thôi quý vị, là những cái dấu mốc cộng trên cái đường đi. Chúng ta nương theo cái dấu mốc đó mà đi á, thì chúng ta tới được cái chân lý, tới được cái bảo thành. Còn nếu chúng ta trụ vào cái dấu mốc á, thì như vậy là chúng ta chấp lầm cái ý của Phật rồi. Tất cả những lời nói đều là ngón tay chỉ cái mặt trăng thôi, chứ cái đó không phải là mặt trăng. Cái đoạn kế tiếp: tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phủ, tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn. Tu Bồ Đề chư vi trần, Như Lai trước phi vi trần thị danh vi trần, Như Lai trước thế giới phi thế giới thị danh thế giới. Thì Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề thêm: này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chỗ vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều hay không? Tu Bồ Đề thưa rằng: thưa Thế Tôn, nhiều lắm. Ông Tu Bồ Đề, những vi trần ấy Như Lai nói chẳng phải là vi trần nên mới gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới chẳng phải là thế giới nên mới gọi là thế giới. Ở đây thì chúng ta thấy hai cái phủ định. Chúng ta nhỏ thì như vi trần. Vi trần là gì quý vị?
Vi trần là gì? Vi tức là thí và nhỏ. Trần là gì? Cái hạt bụi. Nghĩa là trần trần vậy ha, nhỏ nhỏ như hạt bụi. Ở đây Đức Phật nói hai cái chuyện. Một cái chuyện là rất là nhỏ như vi trần. Một cái chuyện rất là lớn là gì? Tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị thấy hai cái đấu này, một đằng thì thiệt nhỏ, một đằng thì thiệt lớn ha. Mà vi trần nói không phải là vi trần mới là vi trần, thế giới không phải là thế giới mới là thế giới. Như vậy thì mình thấy sao quý vị? Vi trần nói vi trần không phải là vi trần mới là vi trần, nói thế giới không phải là thế giới mới là thế giới. Bây giờ mình hiểu làm sao? Tôi lấy thí dụ về trước mặt cô Tâm Quan, tôi nói cô Tâm Quan không phải là cô Tâm Quan mới là cô Tâm Quan, mình hiểu được không? Bây giờ mình cứ mình hiểu không hiểu được hả? Bây giờ tôi nói như vậy nha, cuốn sách này, cuốn kinh này, nó không phải là cuốn kinh, mới là cuốn kinh. Bây giờ mình phân tích từng đoạn một đi. Bây giờ cái cuốn kinh không phải là cuốn kinh, mới là cuốn kinh. Bây giờ trước hết cuốn kinh, bây giờ quý vị hiểu được cái này cuốn kinh không? Cuốn kinh đầu tiên mình xác định cuốn kinh là bởi vì do cái phàm phu tất cả xã hội đều coi nó là cuốn kinh. Cái giai đoạn đầu á, là vì cái xã hội đặt ra, cái cộng nghiệp của chúng sanh gọi là cuốn kinh. Phải không nè? Cuốn kinh. Không phải là cuốn kinh, tức là cái giai đoạn thứ hai. Cái người tu hành mà quán chiếu với quý vị, nhìn cuốn này thì sao? Phàm phu gọi là cuốn kinh, nhưng cái người tu hành thấy rằng nó là duyên hộp mà ra. Duyên hộp mà ra. Cái bìa ni lông này nè, thì nó tự nó là cuốn kinh phải không? Không phải. Cái trang giấy này á, tự nó là cuốn kinh phải không? Không phải. Phải không nè? Rồi chỉ này tự nó là cuốn kinh không? Không phải. Vậy thì có chữ nè, có giấy nè, có chỉ nè, có ni lông góp lại thì thành một gọi là cuốn sách. Phải không nè? Cuốn sách. Mà cuốn sách nó khác cuốn kinh. Cuốn kinh phải có chữ. Bên trong cái gì? Vậy thì chữ A, chữ B, chữ C, hai mấy chữ nhập đi cộng lại, cộng theo kiểu này, cộng theo kiểu kia, thì có thể nó ra một cuốn sách văn chương, có thể ra một cuốn kinh. Như vậy thì cuốn kinh không phải là cuốn kinh, là bởi vì cuốn kinh đầu á, là do chúng sanh chấp nhận nó, có ghi hình Phật, có ghi chữ này chữ nọ thì gọi là kinh. Nhưng mà khi nhìn lại đó quý vị, thì nó duyên hợp mà có, tự nó không có gì gọi là kinh hết. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Hiểu được cái phần thứ hai chưa? Rồi, mà cuốn kinh không phải là kinh á, mới gọi là kinh. Như vậy là không phải là kinh rồi gì? Cái đoạn sau á, bây giờ nếu nói rằng không phải là kinh thì chúng sanh không có chỗ mà vào, không có đường mà vào. Cái người phàm phu chúng ta này nghe nói là nói Phật không có Phật, không phải là Phật, thì mình sẽ không có biết ngõ nào mình tu, không biết cái chỗ nào để mình đi về, mình nương tựa. Thầy nó mới nói rằng cuốn kinh không phải là kinh mới là kinh, là bởi vì khi mà kinh đó quý vị, mình nhìn á, thì mình nghĩ rằng nó phải có cái yêu cầu, phải tiêu chuẩn như vậy, như vậy, như vậy, như vậy mới gọi là kinh. Nhưng mà khi mình xếp lại những tiêu chuẩn đó quý vị, thì thật sự chỉ là đều duyên hợp giả có. Mà khi cuốn kinh không phải là kinh thì mới vượt ra ngoài cái vòng duyên hợp, vượt ra ngoài cái vòng duyên hợp. Mà cái gì kinh là gì? Kinh là cái đường sâu chỉ được cái Phật tánh. Mà nói tới cái chân lý tuyệt đối đó quý vị, thì phải có cái gì không do duyên hợp mới được. Như vậy thì nói kinh không phải là kinh, tức là cuốn kinh ngoài cái duyên hợp, vượt ra ngoài cái vòng duyên hợp đó, đó thì mới thực sự đáng gọi là kinh. Tôi nhớ là dường như có một cái chỗ nào, có một cái ngày xưa đó, tôi nhớ trong cái chuyện nào, dường như là ở trong chuyện Tây Du. Quý vị có nhớ cái ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh không? Đi thỉnh kinh đi qua cái cầu hả? Đi qua con sông á, rồi cái bị có con rùa con gì đó. Nó làm sao? Nó làm chìm. Phải không? Nó làm chìm. Nó làm chìm thì trong khi đó thì sao quý vị? Ngài phơi kinh. Ngài phơi kinh. Rồi phơi kinh thì sao? Ở đây quý vị là đọc chuyện Tây Du. Không nhớ. Thôi giờ cái chuyện đó, về cái chuyện này rõ hơn nè. Ở trong Tây Du á, cái người viết cũng cười lắm. Ông nói khi mà vào trên cái núi để mà thỉnh kinh á, thì ngài Trần Huyền Trang lên thỉnh kinh thì ông A Na ông mới giao kinh. Mà khi ông giao kinh rồi đó, thì đi xuống thì sao? Mở ra thì sao? Mở ra thì là kinh không có chữ. Có phải gì không? Rồi làm sao? Ngài Huyền Trang nói, hỏi ông Tề Thiên, ông nói là chắc thầy không có lo lót, không có lo hối lộ. Cái đó là nói giỡn mà chơi thôi, chứ ngài A Nan đâu có hối lộ. Thành thế ra mới lấy trở lại, mới giao cái bát cho ngài A Nan cái gì. Phải không? Quý vị có nhớ không? Ông Tề Thiên Đại Thánh nói rằng tại thầy không có lo hối lộ, ông có giao kinh không có chữ. Thôi thầy đem tới thầy lo hối lộ cho ông mới giao, tôi nhớ là giao cái bát, cái bình bát bằng vàng đó, giao cho ngã nang mới giao kinh có chữ. Bỏ qua cái chuyện mà thần thoại, nó có ý nghĩa của nó quý vị. Thầy ngã nang khi nhận cái bát rồi, nói mấy ông là cái người phàm phu, kinh trước tôi giao mới là kinh quý. Kinh trước tôi giao mới là kinh quý. Mà ông trở lại để mà đổ cái kinh hữu tự. Vô tự hữu tự là vậy đó quý vị. Nó có ý nghĩa của nó. Thật sự mà kinh hữu tự đó, là kinh có chữ, có nghĩa đàng hoàng quý vị ha. Chúng sanh mình thì kỳ. Cái gì nó rõ ràng sờ sờ thì mình thích. Mà hãy mình thích thì sao quý vị? Mình không? Mình thích thì mình không? Nó khổ vậy chứ. Vậy thì kinh á, mình cứ chụp cho cái đó rồi mình làm thôi. Mình cứ lúc đó, lúc đầu mình quên đi rằng kinh sở dĩ có đó quý vị, là nó đưa mình tới chân lý. Chứ tự kinh á, nó không phải là chân lý. Bởi vì nếu kinh là chân lý đó quý vị, thì sao? Thì tất cả những chỗ đi kinh đều là thánh địa hết rồi. Kinh sở dĩ mình quý trọng nó là bởi vì nó là cái đường đi, chỉ mình đi tới cái chỗ chân lý. phải không ạ? Mà tới cái chỗ chân lý tột cùng thì sao quý vị? Nói không được, nói không được. Mình không diễn thuyết Phật ngày xưa đã có từng có một lúc bằng ngày đến trên ngày không nói. Nhưng ngày Duy Ma đó, thế nào là đạo bất nhị ngày không nói gì hết trơn, ngày đến trên nói không được. Là bởi vì nếu nói ra thì phàm phu hiểu lầm. Mình thì cứ trong trong cứ coi là ông thầy có nói gì không, hòa thượng có nói gì, cứ mình chụp cái đó mình học. Mà trong khi cái chuyện mà tu đó quý vị không phải là chuyện học. Học là để giúp cho tu. Cái chuyện mình chứng là cái chuyện chứng. Học không phải là chứng. Quý vị nhớ không? Mình thì mình chạy theo chuyện học, tức là mình nương theo kinh nghĩa văn tự. Thành ra cái chuyện kinh vô tự là cái kinh do tu chứng mà có, chứ không phải là kinh hữu tự là do chúng sanh lấy cái trí thức của phàm phu mà theo. Cái đoạn tiếp: tu bồ đề ưng ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn hà dĩ cố. Như Lai trước tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Ở trên thì nói là kinh, nói về thế giới vi trần và thế giới. Còn bây giờ Đức Phật nói thẳng cái thân của mình ha? Nói đông nói tây, nói từ nhỏ tới lớn, bây giờ nói trở về mình. Đức Phật nói rằng: này ông Tu Bồ Đề, có thể lấy 32 tướng đẹp mà thấy được Như Lai không? Thì ông Tu Bồ Đề ông trả lời rằng: thưa Thế Tôn, không, không được. Tại sao vậy? Hà dĩ cố, Như Lai trước tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Tức là Như Lai nói rằng 32 tướng tức chẳng phải là tướng, nên gọi là 32 tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Cái này nó cứ trùng trùng điệp là thị phi tướng, thị danh, phi, thị, hai chỗ này không phải mà phải. Thì theo trong cái đồ luận nữa quý vị, Đức Phật có 32 tướng tốt, phải không? Quý vị đây thường thường có nghe nói vậy đó không? 32 tướng tốt rồi thêm gì nữa? 80 cái vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở đây quý vị nào nhớ Đức Phật có tướng gì mà gọi là tướng tốt nhất không? Bây giờ các hình tượng Phật đó quý vị, có một vài tướng tốt hiện ra thôi chứ mình không thấy hết. Thí dụ trường hợp gì? Cái lỗ tai đó quý vị là thực sự ra không phải là tướng. Cái lỗ tai nó là cái 1/80. Bây giờ thì nếu mà tôi kể ra thì nó nhiều quá, mình cũng không có nhớ hết nữa ha. Đại khái thì thôi. Vậy thì có mấy cái tướng này không nè. Cái trên đầu đó quý vị có cái nhục đảnh, có nhục kế. Quý vị thấy đó ha. Khi Đức Phật cái hình tượng Phật đó thì hình nào cũng vậy. Thái Lan hay là Trung Hoa hay là Việt Nam hay gì, cái tướng nó rõ ràng nhất là ở trên đầu á, nó có cái nhục kế, tức là có một cái trên đầu nó nhọn lên một cục thịt chính giữa đầu như vậy nè. Quý vị thấy bây giờ đó thì mấy cái tượng đó thì họ làm cái tóc quăng quăng á. Cái tượng mà mấy cái tượng mình làm nãy rồi họ làm quăng quăng á, là một là có cái nhục kế, hai là tóc xoáy. Tóc xoáy thì hình trong ngóc. Hai cái tướng là tướng dễ thấy nhất. Còn có những tướng khác đó quý vị, ví dụ như bàn tay thì dài tới gối ha, tay ngài đứng á thì dài đụng đầu gối. Cái lòng bằng chân nó bằng, nó không có hủng như chúng ta. Đại khái rồi cái ngón tay, giữa ngón tay có những cái màng nhỏ như màng chân bịch thì mình không thấy, cái chuyện đó thì mình không thấy. Thì Đức Phật nói rằng có nhiều lắm, có nhiều cái tướng mình không cần phải nhớ hết, nhớ cũng không hết nữa. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn tượng Phật đó quý vị, thì thường thường mình tìm cái tướng hảo của Phật để mình nhìn. 32 tướng tốt. Thế thì tại sao mà nói 32 tướng chẳng phải là tướng mới gọi là 32 tướng? Thường thường chúng ta nhìn Phật đó quý vị, nhìn một cái tượng nào đó thì quý vị có thể đoán được tượng Phật không, tượng Phật không? Quý vị có thấy Phật chưa? Có thấy chưa? Hồi nào quý vị có thấy Phật chưa? Thấy không? Có khi mình thấy mình không chịu nhìn. Hồi nào giờ thì mình nghĩ rằng à, Phật thì phải lỗ tai như vậy, thế này mới là Phật. có phải không? Mình thấy vỗ tay như vậy thì mới là Phật. Cái ông nào mà có ngực chữ vạn mới là Phật. Cái ông nào cười có 40 cái răng mới là Phật. Đại khái như vậy. Chúng ta đó quý vị, thường thường mình kẹt vào cái hình tướng. Cho nên khi mình nhìn á, mình cô động hóa cái kiến thức của mình. Cái kiến thức của chúng ta nó bị cô động hóa, nó bị thành kiến quá. Mà trong đạo Phật chữ chuyên môn gọi là biên kiến. Tức là thấy có một chiều thôi, thấy có một bên thôi. Mình nghe nói rằng trong sách vở, trong tất cả những sách vở này, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ha. Mà trong đó cái đầu ngài phải như vậy nè, cái tóc ngài phải như vậy nè, cái con mắt ngài phải như vậy nè, cái lông mày ngài phải như vậy nè. Mình cứ quy định như vậy. Nhưng mà có hai trường hợp. Nếu mà trong túc sinh truyện đó quý vị, để chút nữa tôi sẽ kể quý vị một vài truyện ở trong đó. Có khi Đức Phật ngài không thị hiện như là một cái người, một chàng thái tử, tức là đa đủ 32 tướng tốt, không có. Mà ngài thị hiện làm gì? Làm khỉ. Có đời ngài làm trộm, có đời ngài làm hươu, làm nai, làm vượn. Như vậy thì nếu mà mình tìm cái hình dạng 32 tướng tốt thì làm sao có quý vị? Phải không? 32 tướng là thể hiện trong cái loài người, một cái quốc độ nào đó, một cái thời gian nào đó là thể hiện thôi. Mà nhớ 32 tướng tốt của ngài lúc đó đó quý vị, là đối với cái thời đại đó, quan niệm đó coi là đẹp. Thành ra chúng ta thấy cái tướng tốt là bởi vì khi chúng ta quan niệm ngài là cái tinh hoa nhất, ngài là cái tượng trưng, một con người tượng trưng cho sự giác ngộ đầy đủ nhất, trang nghiêm nhất. Thành thử ra chúng ta họa hình ngài theo cái nhìn thẩm mỹ của chúng ta. Quý vị thấy Đức Phật, tượng Phật Việt Nam là đẹp theo cái nghĩa của Việt Nam. Hả? Người Việt Nam mình nhìn mình nó, đẹp. Như vậy đây là cái người đẹp lý tưởng của Việt Nam đây. Nhưng ngược lại một cái người Thái Lan, người Campuchia họ nhìn đó quý vị thì sao? Họ thấy không đẹp theo cái nhìn con mắt của họ. Như vậy thì mình 32 tướng ở đây đó quý vị, thật sự chỉ là tướng tượng trưng thôi. Mà nếu mà chúng ta đi tìm Phật mà theo 32 tướng đó thì sao? Thì nếu có gặp chăng á, thì mình chỉ gặp Đức Phật lịch sử mà thôi. Đức Phật Thích Ca của mấy mươi thế kỷ về trước. Mà mình không theo Phật sống. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu giả sử bây giờ Đức Phật mà Di Lặc mà thể hiện đó quý vị, thì sao? Tôi nói thiệt với quý vị, vì cái hạnh đồng sự, quý vị nhớ là chư Bồ Tát thể hiện là có những cái hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự cái gì. Vì cái hạnh đồng sự mà giả sử ngài có thể hiện ở quê kỳ á, thì Đức Phật sao quý vị? Tôi nghĩ là ngài cũng là cái người Mỹ. Không phải là người Mỹ, nhưng mang thể hiện, mang cái màu da của người Mỹ, nói cái ngôn ngữ của người Mỹ, ăn như người Mỹ, giảng như người Mỹ, để đồng sự mà quá độ họ. Có phải không? Ngày xưa Đức Phật đã từng thể hiện ở Nepal, mang cái sắc dân, mang cái màu da, mang cái ngôn ngữ đó. Vậy thì sau này Đức Phật Di Lặc mà thể hiện đó, thì ngài cũng sẽ mang cái quốc độ nào đó. Như vậy thì mình đi tìm một ông Phật màu da hơi ngâm ngâm, cái hình bóng của ngày xưa thì không có đâu. Mình sẽ không bao giờ thấy Phật được hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị, là nếu mà căn cứ vào hình tướng đó, 32 tướng tốt đó, thì sao? Thì có nhiều người cũng có 32 tướng tốt nhưng không phải là Phật. Ở trong kinh nói rằng chuyển luân thánh vương cũng có tướng tốt, cái tướng tốt nhưng mà không phải là Phật. Như vậy thì một đằng mình bỏ, mình chạy theo cái hình tướng mình kiếm đó, thì một có thể là mình không gặp được ngài, mặc dù ngài đứng trước mặt mình với một cái hình tướng khác. Hai là mình lầm, có thể có hình tướng đó nhưng không phải là Phật. Đó là cái việc về 32 thân tướng. Còn ở đây tại sao mà nói thân tướng quý vị, không nói cái thân tướng Như Lai mà ra mà thí dụ. Ở trên thì nói về vi trần, kế đó nói về thế giới. Cái chuyện vi trần thế giới, mình ngồi mình, cái tâm lý của chúng ta đó, nói chuyện trên trời dưới đất đó quý vị, thì sao? Mình cảm thấy xa rời. Hả? Bây giờ ngồi ở đây mà quý vị ngồi ở đây quý Phật tử mà nói chuyện ở trên trời có mấy vì sao ở dưới đất để khác mình thấy xa lời mình quá, không có thật. Thì biết được cái tâm địa của chúng sanh á, là yêu thích cái thân Phật. Chúng ta ở đây ai cũng vậy, thấy yêu thân Phật. Bây giờ mình nói chuyện mà xa vời thì không thấy thích. Bây giờ nói thẳng thân Phật, Đức Phật chỉ ngay cái thân của mình. Thì tại sao mà Ngài chỉ cái thân của mình, chỉ có thân của chính Ngài mà Ngài hỏi quý vị? Là bởi vì Ngài biết được Ngài biết được cái sở thích của phàm phu. Cái phàm phu mà sở thích của mình. Nói về cái chuyện mà ở đây rõ ràng đó, quý vị nói chuyện mà thế giới này nó tiêu nó hoại thì mình thấy ở bên xứ nào nó sập nhà sập cửa mình thấy không nhậm gì trơn. Mà giờ nói từng Phật để bị bể ví dụ như vậy thì mình thấy xót xa, mình thấy chuyện gần thôi. Bởi vì nói chuyện xa mình không thấy gần tới mình, mà nói chuyện kén bên mình ha. Nói giờ nó bên kia đó chùa giờ tôi thấy tâm lý thường thôi. Giờ nói bên kia giờ chùa nhà nước họ phá sập chùa. Thì mình nghe thì mình cũng đau đau vậy, chứ mình không thấy ha. Còn nói giờ ngay trước mặt mình tượng Phật bị người ta đập bể thì sao? Thì cái lòng mình thấy xót xa vì trước mắt. Cho nên Đức Phật mặc dầu biết cái thân tướng là không có thật, nhưng mà Ngài lấy thân tướng là Ngài nói. Cái tướng của Ba Như Lai đây 32 tướng. Thì tại sao Ngài nói tướng? Ở đây đó quý vị có 4 cái chỗ mà Ngài mới nói. Lý do tại sao mà Ngài nói? Cái lý do thứ nhất là cái tướng của Phật là dễ dàng để mà độ chúng sanh nhất. Dễ dàng nhất. Bởi vì chúng sanh mà nói cái tướng. Quý vị thấy, mình có những người mà mình chưa biết Phật Pháp, có những người mình tự nhiên mình gặp họ đó, thì sao quý vị chưa có nghe họ nói một lời nào hết, chưa có nghe họ cười cái gì hết, chưa thấy họ cười hết, mà tự nhiên sanh cái lòng sao mến cảm. Là bởi vì nhờ cái tướng hảo trang nghiêm. Không biết quý vị thấy có không, cái người nào mà đập tương đối đẹp ha, trang nghiêm, cái mặt mày hiền hậu thuần hậu á, thì mình thấy tự nhiên là mình có cảm tình thôi, có phải gì không nè. Còn những người mà mặt mày dữ dằn thì sao quý vị? Mình thấy tự nhiên, chưa, mặc dầu chưa có nói chuyện, mặc dầu chưa có chào hỏi, nhưng tự nhiên mình thấy có cái gì làm cho mình xa cách họ. Đức Phật biết cái chỗ đó, cho nên Ngài lấy cái thân tướng của Ngài ra trước. Là bởi vì có nhiều Phật tử, có nhiều ngay cái thời Đức Phật cũng vậy nữa, có những người họ chưa có nghe Đức Phật nói chuyện, mà họ thấy Ngài đi thôi quý vị. Họ thấy Ngài đi, họ thấy Ngài ngồi, họ thấy Ngài đứng, họ thấy Ngài xin ăn. Mà vì cái tướng đẹp của Ngài đó, cho nên sao? Họ phát tâm, họ đi tu theo Phật. Và Đức Phật biết cái chỗ yếu của chúng sanh, cho nên Ngài lấy thân Ngài nói trước. Mà trong đám đệ tử của Đức Phật có nhiều người mà họ đi tu cũng vì cái sắc đẹp của Đức Phật. Có phải vậy không? Quý vị có nhớ không? Có người nó thấy Ngài đẹp quá, theo Ngài đi tu thôi. Như vậy thì nhờ biết cái tâm địa chúng sanh, thường Ngài hiện ra vẻ đẹp là vì mặc dầu nó không thật, nhưng mà Ngài hiện ra để chi? Để mà làm cái bước đầu, để mà đưa chúng sanh vào đạo ha? Rồi từ từ hả, tính dần dần rồi sẽ thấy được cái đẹp này nó không còn. Nhưng mà tùy thuận chúng sanh mà nói tới 32 tướng tốt trước. Cái đó là theo chúng sanh mà nói. Bây giờ cái ý thứ hai đó quý vị, nhắc tới cái 32 tướng đẹp là theo nhân quả mà nói. Tại sao mà theo nhân quả mà nói? Là bởi vì khi nói cái tướng đẹp á, thì phải nghĩ tới cái nhân để có được cái tướng đẹp. Theo chúng sanh mà nói đầu rồi, thì bây giờ khi nói tới 32 tướng đẹp của Đức Phật á, thì phải nghĩ tới cái nhân mà tại sao Ngài có được cái tướng đẹp. Ở đây chúng ta đó quý vị, mình sanh làm người đã là quý lắm rồi. Mình có được bao nhiêu cái tướng đẹp? Có được bao nhiêu? Mấy? Hả? Tôi nghĩ tôi dòm lại 32 cái tướng đẹp của Đức Phật. Mình dòm đi dòm lại không có được cái tướng nào hết. Là tại sao vậy? là bởi vì cái nhân mình gieo không có chắc. Sở dĩ được tướng đẹp với quý vị là Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp tu hạnh Bồ Tát, nhiều đời nhiều kiếp làm những việc phước thiện tích lũy cho nên được tái sanh làm được cái thân người tròn đủ mà đầy đủ 32 tướng tốt. Chúng ta có phước chứ phải không? Nhiều đời nhiều kiếp mình gieo phước mới được sanh làm thân người, không nè. Được làm thân người tuy là ngũ căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, nhưng mà chỉ vậy thôi chứ không có được trang nghiêm bằng Phật. Là bởi vì cái công đức, cái phước đức mình dồn dưới nhiều đời không được như Phật quý vị. Không được như Phật. Tại sao mà đầu Đức Phật đó có cái nhục kế? Tại sao đầu mình không có nhục kế? Là bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp Ngài từng xả tóc. Có những cái thời mà mưa bờ bão đó quý vị, có những cái thời Phật quá khứ mà khi mà các ngài đi khắp thực á, các ngài đi bùng sinh đó gì, thì ngài phát tâm ngài cúi đầu lấy tóc dài trải ra cho Phật đi. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy thành được cái tướng hảo là gì? Là trên đầu có được cái nhục kế. Vì Đức Phật ngày xưa rờ đầu mà thọ khí, mình không có. Bây giờ mình dòm đầu mình cứ bằng trơn thì chắc là hồi xưa mình không có làm cái hạnh đó. Quý vị thấy không? Không có hạnh đó. Tại sao Đức Phật nói rằng trong cái chặng trong mài đó, ngài có cái một cái lông trắng giữa chặng mài, trứng bạch hào á. Còn mình dòm tới dòm đuôi thì thấy sao quý vị? Nó trùi lỗi không có gì. Vậy thì sao vậy? Bởi vì ngày xưa đó quý vị, trong cái thời tiền kiếp từ quá khứ đó, thì bao giờ cũng vậy, ngài tu cái hành nhẫn nhục. Muốn sinh mắt cho mắt, muốn sinh lưỡi cho lưỡi, muốn sinh tai cho tai. Mà khi sinh như vậy rồi đó, có nhiều khi người ta ngoại đạo Bà La Môn hại đó, cố tình cho chết. Cố tình cho chết thì tôi ghét mà, họ không xài. Có một lần khi mà ngài nói rằng sinh cái tai ngài chặt cái tai, ha? Rồi sinh cái chân ngài chặt cái chân, rồi nó sinh trái tim ngài chặt trái tim. Nhưng mà nói chừng mà trái tim như vậy thì không còn sức sống đâu, quý vị, còn thoi thóp thôi. Thì họ vứt trái tim họ đạp. Thì sao? Thì thay vì như mình á, thì sao quý vị? Đừng nói chi cho tay chân, mình tặng món quà thôi mà không thấy bả xài, đó là sanh phiền não rồi. Khinh mình cho đồ chi xấu không xài. Nhưng mà Đức Phật cho trái tim như vậy, khi mà bị ngoại đạo đạp lên thì sao quý vị? Ngài nhìn bằng con mắt thương yêu. Sau này tôi thành Phật có tu độ cho ông trước. Chính vì cái nhìn, mặc dầu trong cái hoàn cảnh như vậy, nhìn cái người hại mình, nhìn cái người thử thách bằng con mắt thương yêu đó, cho nên sau này khi mà mở mắt ra thì sao? Một là mắt xanh, hai là có tướng bạch hào. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu duy đó quý vị, cám một trừng thanh tứ đại hải đó. Mở mắt lên thì như nước bốn biển trở về trong mắt xanh trong như vậy đó. Còn mình thì mở mắt ra thì sao? Bây giờ nói thiệt chứ quý vị, tôi nhớ hồi đó có một lần tôi cũng còn nhỏ. Bây giờ Mỹ mới có hay không? Tôi có anh bạn, anh ấy biết không, có loại thuốc đi ra chợ mà mắt xanh dễ, đi ra mua thuốc nhỏ vô xanh lè. Ở Việt Nam có, tôi nhớ bây giờ bệnh đây mới có hay không. Có một loại thuốc quý vị, cái gì ben đó không biết nữa, nhỏ vô nó mắt xanh xanh đó. Thì tôi thấy mình phầm phu, mình làm chuyện bị bạ không à. Mà còn cái chuyện mà thân tướng của Phật là do cái công đức phước đức nhiều đời. Vậy thì khi ngài nói tới cái thân tướng đó, cũng nhắc cho chúng ta biết được rằng chúng ta muốn được cái thân tướng hảo như vậy là cái quả. Muốn được cái quả đó, mình phải gieo nhân. Mình phải gieo nhân. Quý vị muốn cười tươi như hoa đó, ha, thì đừng có cầu nguyện, đừng có cúng mụ bà. Con nít sanh ra một tháng thì cúng gì? Không thôi rồi, không phải. Ăn đầy tháng. Ăn đầy tháng rồi cái bà bắt cầm cái bông ha, nó quẹt qua cái nó mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có nhà có đất. Quý vị thấy không? Con nít nó biết gì đâu. Thì bắt cầm cái bông nó nhúng nhúng nước và kéo qua kéo lại. Tôi thấy cười, mời tới thì cũng cười. Mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có nhà có đất đó quý vị. Cái câu đầu thì được, có bông có hoa là mở miệng ra sao cho người sanh tâm hoan hỷ, sao cho người sanh tâm thương mến, phải không? Nhưng mà cái chuyện mà thương mến hoan hỷ không phải là mở miệng ra mà được, mà phải gieo nhân quý vị. Cái quả mở miệng ra người thương, mở miệng ra người thích là do cái nhân. Nhân gì? Nhân ái ngữ. Ái ngữ, phải không? Bây giờ quý vị mà nói thiệt, giờ mà kéo qua kéo lại 100 lần nhưng mà mở miệng ra nói tiếng dữ thì chúng cũng ghét. Vậy thì mình nhớ, muốn được cái quả thì mình phải nghĩ tới cái nhân. Thành ra khi mà Ngài nhắc tới 32 tướng tốt là Ngài muốn nhắc cho chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà nhân để có được cái tướng tốt. Rồi đó là cái thứ hai. Thứ nhất là theo chúng sanh mà nói, thứ hai là theo nhân quả mà nói, cái thứ ba là theo không và hữu mà nói. Không và hữu. Tại sao mà không và hữu? Không là gì? Là không có. Hữu là gì? Hữu là có. Nếu mà nói không đó quý vị, nếu mà nói không á thì chúng sanh mờ mờ ảo ảo không biết chỗ nào. Nó là có. Đức Phật kể trong kinh có chỗ nói rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phải không nè? Thì lấy cái chỗ đó để mà chúng sanh căn cứ vào đó để mà đi vô. Nhưng mà nếu đi vô đó rồi mà còn kẹt cứng ở trong đó thì sao quý vị? Thì trở thành mình bị kẹt. Lấy cái hóa thành mà làm bảo sở. Trong kinh hay nói hóa thành và bảo sở. Hóa thành tức là cái chỗ tạm dừng ở một chỗ, tạm dừng ở một chỗ để rồi nghỉ ngơi, để rồi mình tới cái bảo sở. Mình á nói rằng mình tu như Đức Phật, thành Phật rồi vào Niết Bàn thì mình không thấy nó xa vời quá đi, nó buồn quá đi ha, nó buồn. Còn ngược lại nói rằng tu mình cố gắng mình tu ha, mình cúng dường hoa cho Đức Phật thì mai cái kiếp sau mình á, mặt mày vui vẻ sáng láng. Mình làm. Nói rằng đốt đèn cho Phật, cúng dường Đức Phật thì kiếp sau mình là sau này đó mình được cái tí là thông minh, con cháu mình thông minh thì mình làm. Phải không nè? Rồi nói rằng giữ cái bàn Phật cho sạch sẽ đó thì trong gia đình mình phước lợi dồi dào. Mình làm. Thì chúng ta thấy rằng nhờ những cái đó mà chúng ta đi vào trong đất Phật. Ha, cúng dường hoa cho Phật thì sau này chúng ta được cái quả báo là sáng suốt đẹp đẽ đại khái như vậy. Thì chúng ta chính vì cái chỗ đó mà chúng ta vào quý vị. Nhưng mà nhớ là bởi vì lấy 32 thân tướng ra đó, thật sự nó là hữu, là có. Có để chi? Để đưa chúng sanh từ từ đi vào đạo. Còn nếu mà nói vô tu không có gì hết thì mình không tu. Mà bây giờ thật sự chúng ta, chính chúng ta xét lại, dần dần quý vị học đạo, quý vị biết đi cao hơn, chứ hồi đầu mới vô thì sao quý vị? Mình đi vào đạo là vì gì? Vì căn cứ vào hữu mà vào, vì lợi mà vào không à? Phải thành thật mà nói như vậy. Hồi nhỏ thì sao? Đi theo, có thể là theo cha mẹ ông bà đi vô chùa sao quý vị? Cầu phước, chiến tranh, cầu gia đình mạnh khỏe, con cái đừng đi lính, phải không? Còn trẻ trẻ thì sao? Xin bùa cho em đeo. Ta bưng quả nếp lên chùa ha, thắp nhang lại Phật, xin bùa cho em đeo hoặc cho anh đeo. Tức là mình bước chân vào đạo bằng cái lợi. Bằng cái lợi nhiều hơn, quý vị xét thử coi. Là vào đó họ đợi đó là đại khái là có cái gì đó vào chùa cầu cảnh gì đó ha. Rồi từ từ mình cảm. Chứ ít có ai mà đi vào chùa tự nhiên bước vào chùa nói rằng có muốn vào chùa của tu thành Phật không. Sáng nay tôi mới nhớ có một câu chuyện nhỏ thầy Minh Đạt không kể hôm rồi cũng vui. Có nhỏ mấy tuổi rồi, 40 tuổi vậy vô tu. Hỏi con vô đây con tu sao, con vô đây nó nói tu thành Phật. Nó tu vô tu với ông thầy, ông hỏi chứ hỏi thầy tu làm gì, thầy tu thành Phật, nó thành Phật. Nó hỏi nó dòm dòm chỉ hỏi phải như ông đó không? Thầy Minh Đạt ông cười ông gật đầu nó phải. Nó nói boring lắm, ngầu lắm, bực bội lắm. Cái đó là tâm trạng của chúng ta đó quý vị. Hồi mới vô chùa mình biết cái đạo mình không có tính thành Phật, do lợi không à. Mình đi vào chùa vì bạn bè rủ mình đi, vui, phải không nè? vì có chuyện gì đó rồi tới xin cái sấm, rồi vì có con đau, vợ yếu, cha mẹ gì đó mình tới. Nhưng mà cái đó là cái duyên đầu, nó là duyên hữu. Cái hữu nó không có thật, nhưng mà nhờ cái đó mình mới vào được đạo. Phải không quý vị? Thật sự mà xét thử coi, có ai mà thì không ở nhà rồi không một ngày nào nghĩ đó cha mình phải tu thành Phật rồi phát đi chùa? Không có, do những nguyên nhân khác. Như vậy thì Ngài thấy chính cái chỗ đó Ngài nói hữu. Nhưng mà hữu mà kẹt ở trong hữu đó quý vị thì sao? Thì chưa tới được cái bảo sở, chỉ là quá thành thôi. Như vậy thì nương vào cái hữu để mà đi. Vậy thì như chúng ta, tôi nói quý vị đó, cúng dường hoa vẫn cúng dường, cúng dường hương tiếp tục cúng dường, cúng dường đèn cúng dường tiếp tục, quét dọn chùa nên tiếp tục quét dọn. Nhưng mà phải thấy được rằng có đó là cái hữu, mà cái ý của cái hữu đưa vào cái không á, là cái chỗ rốt ráo của Phật, mình phải hiểu, phải hiểu mới được. Thành ra chúng ta thấy vừa không có hoại cái hữu nhưng mà hiển được cái không, không có hoại hữu là không có hủy bỏ cái hữu nhưng mà vẫn hiển được cái ý không. Mình cái hữu mình vẫn làm tụng kinh. Hồi xưa đó thì mình nghĩ là chắc mình tụng kinh vậy là mình thành Phật, phải không? Thì bây giờ hiểu được rằng không phải, nếu tụng kinh thành Phật thì mấy cái máy này cassette thành Phật hết trơn, là bởi vì nó tụng kinh được. Nhưng mà hiểu được rằng, bây giờ hiểu được rằng không, tụng kinh là chỉ nương theo kinh mà tu ha. Thì như vậy mình tiến lên một tầng nữa. Và một lúc nào đó quý vị thì sao quý vị? Không cần tụng kinh đó, là bởi vì khi nào, khi mình đã thâm nhập kinh điển rồi đó thì sao? Lúc đó thì không cần như kinh. Như Ngài Quy Phong nói đó, khi mà thâm nhập kinh điển rồi đó, mở mắt ra thì sao quý vị? Thì kinh điển tam tạng như hiện trong lòng bàn tay vậy đó. Cái đó thấy rõ lắm quý vị. Những cái ông thầy tu mà lơ đễnh, những ông thầy tu mà giải đãi chúng tôi đó, trước khi học một cuốn kinh còn phải giảng cuốn kinh, còn phải nghiên cứu, phải coi lại hả? Coi cái lời của tổ dạy sao, coi cái lời của những cái người xưa đó, rồi tóm góp lại là dùng cái trí của phàm phu. Còn tôi thấy có những bậc như thầy Thanh Từ đó, Ngài giảng thì không cần học, không cần cứ cho Ngài cầm đôi cuốn kinh Ngài giảng à. Thì mình thấy những cái người mà ở trong kinh gọi là phát cái huệ đó quý vị ha, thì như Ngài Quy Phong nói, khi đã chứng đạo á, cái huệ nó mở thì dòm tam tạng như trong bàn tay vậy. Mà tôi thấy cái điều đó có, rất là đúng. Ngài Huệ Năng cũng vậy, Ngài có học hành gì đâu, mà tới chừng mà Ngài giảng kinh thì sao quý vị? Đọc chữ còn không được nữa. Nghe người ta nói giờ ông đọc giùm tôi giảng cho ông nghe. Thì mình thấy có cái chỗ đó. Như vậy chúng ta phải từ hữu để vào không. Mình nhớ ha, mình thì mình ngược lại, mình vì bây giờ học nhiều quá, vậy thì phải nương từ hữu để vào không. Không hoại hữu, nhưng mình hiểu được cái nghĩa không, tức là mình nương đó mà mình vào. Đó là cái nghĩa thứ ba. Nghĩa thứ nhất á, là tùy thuận chúng sanh, mới nói đến cái đẹp. Cái nghĩa thứ hai là nhân quả, nói tới cái đẹp, tức là quả, phải nghĩ tới cái nhân. Cái thứ ba là không và hữu ha? Tùy hữu để mà hiển không. Cái thứ tư á, là nghĩa cứu cánh. Thật sự đó quý vị, Đức Phật á, thì Phật tánh thì không sanh không diệt. Mà khi nói tới 32 vẻ đẹp là có hay không? Khi nói rằng tôi có cái thân hình, tôi có cái lưỡi, có cái lỗ tai dài như vậy nè. Mà hãy nói tới lỗ tai dài thì phải có lỗ tai gì quý vị? Phải có lỗ tai ngắn. Có phải gì không nè? Mà hãy nói rằng cái nhục đảnh, Đức Phật có nhục đảnh, thì tức là phải có cái người không có nhục đảnh. Quý vị hiểu được cái điều này không? Thì vì phương tiện mà nói, nhưng mà thực sự cái nghĩa mà cứu cánh đó quý vị, là không có cái sự phân biệt. Không có cái sự phân biệt. Mà khi mở miệng ra phân biệt á, thì Đức Phật như vậy, chúng sanh như vậy, thì chính cái chỗ đó mình mới lộn xộn sau này, là mình bối rối. Mình nghĩ Đức Phật phải như vậy, Đức Phật phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy nè. Mà nào có ngờ đâu á, thì cái tánh Phật hiện sao quý vị? Tánh Phật thì sao? Phật có hai thân căn bản. Một là pháp thân, hai là ứng hóa thân. Pháp thân đó quý vị thì mình không hình, mình không định được. Ứng hóa thân thì mình phải mình lường được. Pháp thân như hư không vậy đó, mình không có lường được. Nhưng mà còn ứng hóa thân thì hư không ở trong bình thì có cái dạng của cái bình. Hư không ở trong một cái chén có cái dạng của cái chén. Hư không của trong một chiếc xe hơi thì có cái dạng của chiếc xe hơi. Như vậy thì mình chỉ thấy cái bề ngoài của Phật, tức là ứng hóa thân thôi. 32 thứ tốt chỉ là ứng hóa thân, mà cái pháp thân thì mình không thấy. Quý vị hiểu chưa này chưa? Tức là cái chỗ mà người cứu cánh đó cho thấy rằng 32 cái tướng này chỉ là cái tướng ứng hóa thân thôi, hiện thân ra ứng hóa tùy chúng sanh mà độ. Chứ còn pháp thân thì không thấy. Pháp thân chúng ta tu thì chúng ta mới thấy được cái pháp thân. Do vậy cho nên mà tại sao chúng ta thấy khi chúng ta lễ Phật đó quý vị, quý vị nhớ cái câu mà lễ kêu Đức Phật mà khi mà cái ngày mà thị hiện đản sanh á, thì mình thường thường mình sướng câu như vậy, quý vị có nhớ không? Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái chữ là thị hiện đản sanh, tức là cái Phật thân, cái pháp thân của Phật đó quý vị thì không hề sanh tử, mà vì thương xót chúng sanh, vì muốn độ chúng sanh trong cái loài người này mới thị hiện ra trong cái vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây Vô Ưu, sanh làm thân người trong dòng vua Tịnh Phạn. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà chính vì sanh làm thân người nên mới mượn cái đẹp của phàm phu, tức là 32 tướng tốt, để mà nghiêm sức thân mình để mà độ chúng phàm phu. Mình thấy chỗ này ha. Như vậy thì pháp thân của Phật mình không thấy được, ứng hóa thân á, thì hiện ra. Mà hiện ra như vậy là tùy theo cái đẹp của cái loài đó mà hiện. Quý vị thấy ha, tùy theo cái đẹp của loài đó mà hiện. Như vậy thì chúng ta cũng lưu ý rằng pháp thân không sanh không diệt. Ứng hóa thân hãy có 32 tướng tốt thì sao? Thì có sanh có diệt. 32 tướng tốt Đức Phật còn trẻ, 32 tướng tốt. Tôi có một lần khi rồi tôi tới thành Câu Thi Na, tức là cái nơi Đức Phật nhập diệt đó quý vị. Năm ngoái đi thì không có nhớ, năm nay đi sực nhớ tới cái bài kinh mà Đức Phật nói trước khi mà Ngài nhập diệt. Các đệ tử của Ngài khóc, nói rằng sôi sao Thế Tôn nhập diệt sớm quá. Nhưng Ngài nhập diệt rồi thì như là cái thế giới mà không có mặt trời, như đêm đi đêm mà chẳng có mặt trăng. Thì Đức Thế Tôn nói rằng Ngài bình thản mà Ngài nói rằng, này các tỳ khưu, Như Lai đã già rồi, 80 tuổi rồi, thân Như Lai như là cổ xe đã sắp gãy vỡ ra rồi. Ngài nói câu đó tôi rất là xúc động, là bởi vì tôi tưởng tượng lúc nào Ngài còn trẻ là một cái chàng thanh niên đẹp, da như là mật, hả, răng trắng như ngọc, lúc mà còn là một thái tử trong hoàng cung đó quý vị. Mà tới ngày này Như Lai đã già rồi, thân của ta như chiếc xe đã gãy càn rồi quý vị. Mình thấy hai cái hình ảnh so sánh nó thấy tội nghiệp Đức Phật lắm. Tôi tưởng tượng một ông già nào đó ốm yếu, 80 tuổi rồi ít gì, mà bệnh hoạn, mà Ngài nói rằng như là rã ra. Thì lúc đó chắc là Ngài cũng đau thân thể là khá như vậy. Nó rã ra thì mình thấy 32 tướng tốt lúc còn thanh xuân, nhưng mà khi 80 rồi đó quý vị, thì 32 tướng tốt đó vẫn bị hoại diệt theo thời gian. Cho mình thấy khi mà đã hiểu được cái đệ nhất nghĩa đế, đệ cái cứu cánh đó, tức là cái pháp thân Phật không thay đổi, 32 thân, 32 vẻ đẹp là của ứng hóa thân, mà của ứng hóa thân thì nó có thay đổi. Như vậy thì chúng ta nhìn lại mình đó quý vị, mình tạm gọi là cái báo thân mình đi ha, cái thân tứ đại của mình nó thay đổi quý vị. Nhưng bên trong cái thân tứ đại có một cái không thay đổi, thì cái đó có thể gọi là pháp thân nếu mình tu. Hả? Còn nếu mình thường thường đại khái có một cái chân tinh linh diệu nó không đổi. Do cái chỗ này đó, cho nên có một cái một bài thiền sư Phù Dung, thì ngài thấy được cái chỗ này. Cho nên khi mà ngài gần tịch đó quý vị, thì đệ tử mà ngài hỏi rằng: thưa hòa thượng, hòa thượng sắp thị tịch, thì trước khi thị tịch đó, thì xin hòa thượng cho cái bài kệ dạy chúng về cái vô thường. Hả? Thì tôi khen cái người hỏi cái câu đó. Tôi thấy cái người mà trước khi hòa thượng tịch ha, mà dám hỏi câu đó phải là hay. Là bởi vì tôi biết ở trong quý vị đây, mà lỡ như sư bà mà có sắp nói là chút nữa tôi tịch nghe, thì quý vị làm sao? Khóc rồi. Hay là chúng tôi nói rằng chắc là mai tôi tịch nha quý vị, thì quý vị sớm sáu rồi xong sao đại khái khóc hỏi thầy à, chết chôn chết thiêu thiêu ở đâu đại khái làm lễ làm sao. Thì cái ông thầy này ông không hỏi những cái câu như vậy. Hỏi bạch hòa thượng sắp tịch, xin hòa thượng dạy cho chúng con về lẽ vô thường. Ha, thì mai mốt quý vị nên hỏi như vậy đó. Thầy nào tịch thì quý thầy nói, bởi vì lúc đó mới dạy, bây giờ nói là nói chuyện chơi không à. Bởi vì lúc chết đó quý vị, gần chết tới nơi rồi mới nói vô thường mới đúng. Mới đúng, bởi vì thấy sờ sờ nó trước mắt rồi. Thì hòa thượng đọc bài kệ, hòa thượng sắp bằng, hòa thượng chấp tay đọc cái bài kệ như vậy: nhất pháp nguyên không, vạn pháp không, cá trung na hứa, ngộ viên thông, tương vi thiếu lâm, tương vị thiếu lâm, tiêu tức đoạn, đào hoa y cựu, tiêu đông phong. Câu đầu như vậy: nhất pháp nguyên không, vạn pháp không. Có một pháp ngay từ đầu nó đã không, các ngàn pháp khác đều là không hết. Có một pháp ngay từ căn bản nó đã là không, mà chính vì không cho nên các ngàn pháp khác đều là không hết. Nhất pháp nguyên không, vạn pháp không. Tức pháp không đó là gì quý vị? Là cái pháp thân thanh tịnh.